Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba Lần. Nam mô Bổn Sư Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 1 năm 2003. Bài pháp chúng tôi muốn gửi đến đại chúng hôm nay đó là Hành Trình Về Phương Tây 4. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Bài pháp Hành Trình Về Phương Tây 4, hay nói cho nó rõ ràng và chuyên ngành đó, đó là pháp môn tịnh độ. Kính thưa đại chúng, khi mà Phật còn tại thế thì những bài nói pháp của Ngài nó gồm tất cả các giáo nghĩa mà không có phân biệt tôn phái. Tuy nhiên về sau này, để thích hợp với căn cơ của mỗi người, và nhất là khi mà Phật giáo truyền vào Trung Hoa, thời điểm đó là thời điểm độ cuối thế kỷ thứ 1 cho đến đầu thế kỷ thứ 2, thì pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành được thành hình và có cái tên là tịnh độ. Sau đó pháp môn tu tập này được luân lưu và phổ biến rất là rộng rãi ở Trung Hoa. Và sau đó pháp môn này được truyền vào Việt Nam, Nhật Bản và một số nước Đại Thừa Phật Giáo khác. Thì như vậy chúng ta thấy giáo nghĩa tịnh độ tôn thuộc về hệ thống tư tưởng Phật giáo Đại Thừa. Phát triển tôn phái này vào lúc Phật giáo Đại Thừa phát triển. Phật giáo vào Trung Hoa, nhất là pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành rất sớm. Nhưng mà mãi cho tới thời Đông Tấn thì có Ngài Huệ Viễn Đại Sư. Ngài thấy cái pháp môn này hay, cho nên Ngài ra công truyền bá cái pháp môn này. Và từ đó pháp môn này được thịnh hành, và Ngài trở thành một vị tổ của tôn này đầu tiên. Và sau này những vị danh sư danh tiếng như là Ngài Đàm Loan, Ngài Đạo Xước, Ngài Thiền Đạo v.v. đều dùng cái pháp môn này để mà tu tập, cũng là để giáo hóa rất nhiều người. Và tôn này được lưu truyền và thịnh hành cho tới ngày hôm nay. Kính thưa đại chúng, tôn này thuộc về tôn Đại Thừa Phật Giáo. Như cái lần chúng tôi nói với quý vị, chủ trương của tôn này đó là dạy hành giả chuyên tâm niệm Phật, thiền tọa và kinh hành để cầu được vãng sanh về Tây Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. Pháp môn này khi mà được truyền bá ra trong nhân gian và được mọi người cho rằng đây là pháp môn bình dân, một pháp môn rất là dễ giải. Lý do mà được gọi là bình dân và được gọi là dễ giải là tại vì bất cứ một người nào khi mà tu, khi mà thực hành cái pháp môn này thì không đòi hỏi một điều kiện nào khó khăn, nghĩa là chỉ biết và phát tâm tu là được thôi. So với những tôn phái khác, chẳng hạn như là thiền tôn, luật tôn, mật tôn, v.v. thì như quý vị biết rằng nói về thiền tôn đó, có nhiều vị tôn đức bảo rằng phương pháp này phải là người thượng căn thượng trí mới tu được. Mà nếu mà thượng căn thượng trí mới tu được thì đối với chúng ta chắc khó mà tu. Chúng ta thì chắc là không ai nói là mình dở, nhưng mà chắc chắn là cũng không ai giỏi nhiều, nhưng mà nói trung bình thì chắc có. Như vậy chúng ta thấy rằng đối với một người hành giả, tối thiểu là phải có, phải hiểu biết một số căn bản về giáo lý và căn cơ phải sáng suốt mới có thể thực hành được thiền tông, mật tông. Nhưng mà kỳ thật đối với những người mà tu pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, không cần đòi hỏi người hành giả đó phải giỏi, mà chỉ cần phải có cái tín nguyện và hành và làm thôi, chuyên tâm hành trì thôi, chứ không có đòi hỏi gì nhiều. Ngay cả chúng ta chỉ cần biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng đủ rồi. Nhưng mà với pháp môn niệm Phật, thiền tọa về kinh hành này, mặc dù là đơn giản nhưng mà có công năng thu nạp tất cả mọi hạng người để giúp họ có thể đạt được cái mục tiêu giải thoát mau nhất, mà không cần phải có một trình độ bác học nào để mà tu học pháp môn này. Với một pháp môn tu có tính cách phổ cập và rộng rãi chắc chắn như vậy, có lẽ vì vậy mà mọi người bảo rằng pháp môn này là một pháp môn lạ lùng hiếm có. Cũng vì thế mà Đức Phật Thích Ca Ngài cũng dạy như thế này: pháp môn thiền tọa niệm Phật kinh hành là một pháp môn dễ tu nhưng mà khó tin. Niệm Phật ở đâu cũng được, ai niệm cũng được. Nhưng mà khó tin là mình sẽ có một cái kết quả như ý mình muốn. Thành vì vậy dễ tu mà khó tin. Nhưng mà tâm lý của con người trong cuộc đời này đôi khi dễ quá rồi coi thường. Tại cứ nghĩ là tiền nào của nấy đó. Dễ quá cho nên là không tin là mình tu mau thành Phật. Nếu mà đi shopping ở xứ Mỹ đó thì quý vị nghĩ là tiền nào của nấy thì được nha. Nhưng mà pháp môn tu này đừng có nghĩ là mình phải khổ công tu luyện nó mới thành đạt được đạo quả cao. Quả thực nếu mà tu mà chúng ta không siêng năng thì khó mà đạt được kết quả cao. Nhưng mà đối với pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành thì rất là dễ, rất là đơn giản. Nhưng mà nó lại có một công năng hết sức là to lớn. Thành vì vậy gọi là pháp môn dễ tu nhưng mà khó tin. Nói về kinh điển mà pháp môn này y cứ vào để làm tôn chỉ, để làm căn bản cho mình tu học thì rất là nhiều. Nhưng mà đây chúng tôi xin giới thiệu đến với đại chúng ba bộ kinh căn bản. Bộ kinh căn bản đầu tiên đó là Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ, nội dung của bộ kinh này á, là nói về tiền thân của Đức Phật A Di Đà khi Ngài còn là một vị tỳ kheo Pháp Tạng. Thì lúc đó Ngài có phát ra 48 lời nguyện để mà cứu độ chúng sanh. Nội dung của 48 lời nguyện này ý nói rằng là sau khi thành Phật, Ngài sẽ lập ra một quốc độ hết sức là trang nghiêm thanh tịnh để tiếp dẫn chúng sanh. Những ai có lòng cầu sanh về quốc độ của Ngài thì sẽ được sanh về rất là dễ dàng. Kính thưa đại chúng, phương pháp để sanh về Tây Phương Cực Lạc là những chúng sanh đó chỉ cần niệm đến danh hiệu của Ngài và thường cầu vãng sanh về cõi tịnh độ của Ngài. Thực ra nếu mà nói niệm Phật mà muốn cầu vãng sanh là có cái lòng tham muốn, có đúng không? Nhưng mà ở cái mức độ nào đó chúng ta thấy trong vòng tương đối đó, nếu mà chúng ta niệm Phật nhưng mà chúng ta không có chỉ rõ cái định hướng mình muốn cái gì á, thì ai biết mình muốn cái gì để mà dẫn mình đi. Cho nên á, ở chỗ này tham muốn mà tham cầu quá nhiều nó khác, nhưng mà cái lập trường của mình muốn về nơi đó để đạt cái mục đích của mình nó khác. Thành ra quý vị đừng có lẫn lộn cái chỗ này. Cũng vậy đó, bây giờ nếu mà con mà không khóc á thì mẹ đâu có biết là con đói, chỉ có khóc thôi, khóc là mẹ biết đã ăn rồi đó. Thì con mà không khóc không la thì mẹ không biết đói, mẹ không có cho con bú. Thì Đức Phật cũng vậy, nếu mà chúng ta đó không có nói rõ, không có gợi, không có suy nghĩ rằng mình muốn cái gì đó, thì Đức Phật A Di Đà không biết mình muốn cái gì để mà Ngài thỏa mãn cho mình. Chúng ta phải có một cái suy nghĩ như vậy. Muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ là phải thường niệm danh hiệu của Ngài và phải thường cầu vãng sanh. Nội dung 48 lời nguyện mà Tỳ Kheo Pháp Tạng đã phát nguyện đó, cho chúng ta thấy là cái con đường tu tập về pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành là dựa vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, và nhất tâm niệm Phật là con đường tu dễ nhất, là tại vì đó là cái lý do tại sao mà pháp môn này được truyền bá rất là rộng rãi. Thành ra quý vị thấy thực sự Phật giáo vào Việt Nam cũng rất là sớm, thiền vào Việt Nam cũng rất là sớm, nhưng mà càng về sau này đó, ở Việt Nam đó, mặc dầu á, dòng thiền á, là dòng Lâm Tế, nói tới vị tổ đức nào cũng đều là Lâm Tế Chánh Tôn cái gì đó, nhưng mà thiệt ra trong mỗi chùa đều có tụng kinh niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Thành ra chúng ta thấy Phật giáo vào Việt Nam á, nó hay ở chỗ là nó phối hợp tất cả để làm cho người Phật tử Việt Nam mình có một phong thái đặc biệt hơn tất cả những cái tôn phái khác ở Trung Hoa và ở Tây Tạng. Và quyển kinh thứ hai nói về pháp môn này đó là Quán Vô Lượng Thọ. Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì chùa Dược Sư chúng ta có ấn tống. Thành ra quý vị những ai mà cần á, thì quý vị cứ nói các sư cô, các sư chú lấy cho. Kinh này nói rõ về pháp quán tưởng niệm Phật. Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ thì giáo lý Tịnh Độ đã được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết cho Hoàng hậu Vi Đề Hy. Trong lúc bà bị người con trai thân yêu của bà, đó là vua A Xà Thế, vì nghe lời của những người bạn thiếu thông minh, cho nên vì vậy vua A Xà Thế bắt vua cha bỏ ngục trước, và sau đó bà mẹ gián tiếp tiếp tế thức ăn cho vua cha. Thành vua A Xà Thế biết được bà mẹ của mình ngầm hỗ trợ cho ông vua, cho nên ông rất là tức giận mà ông đòi giết bà mẹ. Nhưng mà sau nhờ quần thần can gián cho nên vua A Xà Thế mới bỏ mẹ của mình vô trong tù. Lúc đó bà hoàng hậu Vi Đề Hy mới nghĩ đến Đức Phật, bà tưởng niệm tới Đức Phật, bày tỏ lòng đau khổ của mình. Thành ra vì vậy Đức Phật sai Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất đến trước, và Đức Phật cũng thị hiện vào trong cung, Ngài nói ra cái kinh Quán Vô Lượng Thọ. Nghĩa là khi mà nói như vậy đó, Đức Phật Ngài giới thiệu cho rất nhiều cảnh giới, nhưng mà nói ra cảnh giới nào bà hoàng hậu bà cũng không có chịu. Khi mà nói tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà và phương pháp trì niệm danh hiệu Phật thì bà bằng lòng. Và thế là quốc độ này chỉ có an lạc mà không có đau khổ. Thành ra vì vậy bà chọn cõi Phật A Di Đà làm cái nơi nương tựa của bà, và Đức Phật dạy cho bà phương pháp niệm Phật, thiền tọa và kinh hành để cầu vãng sanh được cảnh giới đó. Kính thưa đại chúng, có ai biết giáo chủ cõi Tây phương Cực Lạc là ai? Đức Phật A Di Đà, phải không? Dễ quá mà hả? Một Phật tử mà niệm Phật thiền tọa về kinh hành phải biết giáo chủ của mình là ai. Giống như mình ở nước Mỹ phải biết tên của tổng thống chứ, phải không? Kính thưa đại chúng, về từ ngữ A Di Đà có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là vô lượng quang. Vô lượng quang là chỉ cho ánh sáng vô lượng, biểu tượng cho trí tuệ viên mãn, hay là biểu tượng cho pháp thân viên mãn. Cũng gọi là vô lượng thọ, là vì tất cả những chúng sanh ở cõi đó sống một cuộc sống trường thọ, không già không chết, một đời sống vĩnh cửu, là biểu tượng cho đại định, hay còn gọi là giải thoát pháp thân. Và với ý nghĩa thứ ba là vô lượng công đức. Tại vì chúng sanh ở cõi đó ai muốn cái gì có cái đấy, rất là đầy đủ, không phải đi làm cực nhọc như ở xứ Mỹ, phải không? Không có cần phải làm ca 1, ca 2, ca 3, muốn cái gì có cái đấy. Kính thưa đại chúng, với ý nghĩa và danh hiệu như vậy, Đức Phật A Di Đà ngài tượng trưng cho một sự sống vĩnh viễn và giải thoát hoàn toàn mọi sự đau khổ. Đó là mục đích cao cả và cũng là một mục đích hấp dẫn nhất đối với con người trong mọi thời đại. Và kinh thứ ba đó là kinh về Tiểu Bổn A Di Đà. Kinh Tiểu Bổn A Di Đà thì như quý vị biết rằng là mình mỗi khi mà đọc kinh cầu siêu á, chúng ta thường đọc cái kinh đó. Khi mà chúng ta đọc vào kinh Tiểu Bổn A Di Đà thì chúng ta thấy trong đó miêu tả thế giới Cực Lạc đẹp đẽ trang nghiêm. Trong đó có Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp và có chim ca lăng tần già quanh vũ, chim cộng mạng, vân vân. Tất cả những loài chim đó, sau khi Đức Phật A Di Đà thuyết pháp thì những cái loài chim đó ca hát lặp lại những cái bài pháp để mà nhắc nhở cho chúng sanh tu học. Chúng ta thấy rằng là vì cảnh giới tốt đẹp như vậy cho nên nói ra là để cho mọi người ham mộ, phát nguyện tu theo pháp môn trì niệm danh hiệu Phật cho đến nhất tâm bất loạn thì được sanh về cảnh giới đó. Cực Lạc thế giới là nơi mà hạnh phúc không có đau khổ. Có thể nói rằng thế giới Cực Lạc là một khái niệm khác của Niết Bàn. Tại vì Niết Bàn có nghĩa là dập tắt mọi phiền não khổ đau. Vậy thì khi mà chúng ta sanh về cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà, không còn khổ đau nữa. Cho nên cũng đồng cái nghĩa là Niết Bàn. Trong ý nghĩa hẹp hơn đó, đó là một thế giới hiện thực ở Tây Phương. Nó khác với thế giới ta bà đầy đau khổ. Thành ra vì vậy kinh A Di Đà nói rõ cảnh giới đó, để mỗi khi mà chúng ta tụng kinh để cầu nguyện cho người mất, cho thân bằng quyến thuộc của chúng ta, là muốn gợi cho thân bằng quyến thuộc của chúng ta có một cái khái niệm chán cảnh đời đau khổ này, biết được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc tốt đẹp, để khởi niệm ưa thích sanh về đó. Như vậy chúng ta thấy thế giới Cực Lạc có những ưu điểm tiêu biểu như là không có ô uế, không có phiền não, thọ mạng lâu dài, ăn uống tự có. Tất cả chúng ta muốn đi đâu đều có thần thông để mà đi. Nó không phải như bây giờ mình phải mua xe. Mua xe có nhiều khi không có xăng, xe không chạy được, có nhiều khi xe hư máy, xe nằm đường. Nhưng mà ở Tây Phương Cực Lạc, coi như là khi mà chúng ta về nơi đó rồi đó, là muốn đi đâu tùy ý, trong một niệm chúng ta đi cả tam thiên đại thiên thế giới thì rất là dễ dàng. Nghĩa là nơi đó quý vị thấy là đất nước rất là đẹp, được cấu tạo bằng những chất báu như là vàng, ngọc, lưu ly, sa cừ, cây cối, ao hồ, cung điện, đường xá bằng tất cả các thứ báu. Có những ca nhạc như âm nhạc cõi trời, những loài chim hát thuyết ra những bài thuyết pháp. Không có cực khổ như ở đây, mình không có CD là mình không nghe được. Nhưng mà ở Tây Phương Cực Lạc lúc nào cũng có gió thổi thông reo, tất cả đều là những bài pháp vi diệu nhắc nhở tâm của con người trở nên thanh tịnh và thuần lương. Tóm lại, chúng ta thấy đó là một thế giới lý tưởng, là một môi trường tốt cho sự tu hành và sự đạt được hạnh phúc tối thượng. Ngoài ra thì cũng có những kinh khác, nhưng mà ba cái kinh này thì được nhắc nhở nhiều hơn. Nhìn chung thì chúng ta thấy lý tưởng của những ai chuyên niệm Phật, thiền tọa và kinh hành để cầu sanh về tịnh độ. Tuy nhiên ở đây tịnh độ không phải chỉ có một cõi mà nó rất nhiều cõi. Đứng về phương diện phân tích từ thô đến tế đó, thì chúng ta thấy cõi tịnh độ tức là sanh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà là một. Nhưng mà trong Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà đó có chia ra làm bốn cõi tịnh độ khác nhau. Cõi thứ nhất là thường tịch quang tịnh độ. Đây là cái cảnh giới pháp thân của Phật an trụ. Chữ thường có nghĩa là không thay đổi, không sanh diệt, tức là muốn nói tới pháp thân của Phật. Và tịch là xa lìa những phiền não, những vọng nhiễm, tức là đức giải thoát của Phật. Và quang là chiếu sáng khắp cả mười phương thế giới, muốn nói đó là đức giải thoát của Đức Phật. Như vậy cõi tịnh độ này đó có đủ ba đức quý báu của Đức Phật là thường, là tịch, là quang, cho nên gọi là thường tịch quang tịnh độ. Hay cõi đó là pháp thân giải thoát và bát nhã hay là trí tuệ. Thế là những người mà sanh về cái cảnh giới này được ở chung với chư Phật là cái người có đầy đủ nhân duyên hết sức là thù thắng. Cảnh tịnh độ này không có hình sắc mà chỉ là chân tâm, là tại vì bản thể chân tâm hay là bản tánh viên giác thường tịch vắng lặng chiếu soi và thanh tịnh này, cho nên gọi là thường tịch quang tịnh độ. Chư Phật một khi đã chứng được cảnh giới này rồi thì thanh và độ nó không có hai. Tại vì căn cứ vào ba loại tịnh độ sau này cho nên gọi là có thân và có độ. Chứng đến chỗ này, đứng về thân thì gọi là pháp thân, đứng về độ thì gọi là thường tịch quang tịnh độ. Thành lịch ở trong kinh Tịnh Danh có nói như thế này: tu nhân hạnh về viên giáo, khi mà nhân viên quả mãn thành bậc diệu giác tức là Phật, sẽ là ở cõi thường tịch quang tịnh độ. Kính thưa đại chúng, cảnh tịnh độ thứ hai là thật báo trang nghiêm độ. Bất cứ một người nào đó khi mà đã phát nguyện tu hành thì trải qua ba số kiếp tích lũy công đức do cái phước đức tu và nhiều đời dồn chứa lại, cho nên làm trang nghiêm cảnh giới chân thật, cho nên gọi là thật báo trang nghiêm tịnh độ. Cảnh giới này là chỗ ở của báo thân Phật. Thành ra trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có nói như thế này: tu tập chân thật, cảm đặng quả báo tốt đẹp, cho nên gọi là thật báo trang nghiêm. Đức Phật ngài khuyến khích rằng là tu hành chân thật có nghĩa là mình không có xạo. Tu xạo tức là mình tu bằng cái danh tướng. Ví dụ mình niệm Phật á, Phật cần có người khen, cái người đó niệm Phật giỏi. Nếu mà mình niệm Phật để cho người ta khen á, tức là mình còn bị cái danh tướng. Cho nên mình tu á, là mình cứ tu, tu một cách chân thật thì được là thật báo trang nghiêm độ. những việc làm của chúng ta đó, chúng ta không đòi hỏi một điều kiện nào cả, cứ tu một cách chân thật thì tự phước báo tới. Nghĩa là mình không có trước ý, không có làm một cái gì đó để cho người này người kia biết, chính cái đó đó nó là được phước báo. Còn mà làm á để cho người này người kia biết, chỉ giỡn chơi, chỉ hình tướng, mặc dù mình làm có hy sinh nhiều nhưng mà kết quả không có, là tại vì mình có tham cầu. Với sự chân thật tu tập của chúng ta đó, thì ngay trong cái đời này cái thật báo trang nghiêm độ đó đến với chúng ta. Và cảnh thứ ba là phương tiện hiểu dư tịnh độ. Cảnh tịnh độ này không phải cứu cánh rốt ráo, chỉ là phương tiện. Đây là cõi tịnh độ của hàng nhị thừa. Tuy rằng những cái vị này đã hết kiến hoặc và tư hoặc, tức là phiền não đó, nhưng mà còn dư lại hai nghiệp khác là vô minh hoặc và trần sa hoặc, tức là có chứng đạo nhưng mà còn nghiệp, cho nên gọi là dư. Nói dư đó thưa quý vị, bây giờ hiện tại chúng ta cũng là con người, nhưng mà có người á, nói xin lỗi quý vị đừng có nghĩ là thầy Đồng Trung nói xấu, nói hành, nói tội ai hết á, nhưng mà có người rất là hôi nách. Hôi nách đó đó không phải là tại bẩm sinh của tôi nó hôi, nhưng mà đó là cái dư nghiệp. Mình có một tật gì đó, đó là cái dư nghiệp của mình. Đối với chư vị nhị thừa đó, các ngài rất là giỏi, các ngài chứng quả rồi, nhưng mà còn dư hai nghiệp, đó là vô minh hoặc và trần sa hoặc. Đạt đến trình độ này đó, thì cũng được sanh về cái cảnh giới gọi là phương tiện hiểu dư tịnh độ, tức là còn cái nghiệp, còn dư cái nghiệp của mình. Và đến cảnh giới thứ tư là phàm thánh đồng cư độ, tức là cõi tịnh độ này được Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương đã gọi là tịnh độ hay là cực lạc. Tuy nhiên có đủ các cái hạnh trang nghiêm thanh tịnh, không có bốn cái ác. Nhưng mà đây tại vì Phật Bồ Tát và các vị hiền thánh cùng sống chung ở đó, cho nên gọi là phàm thánh đồng cư độ. Mà trong phàm thánh đồng cư độ này, để một lát nữa chúng tôi sẽ nói tới về đới nghiệp vãng sanh. Tại làm sao những người có còn nghiệp nhưng mà cũng được sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì trong Tây Phương Cực Lạc rồi ra chúng ta hiểu rõ là có bốn tịnh độ khác nhau, để cho những ai tùy theo căn cơ mà chúng ta được sanh về cái cảnh giới đó. Thì phàm thánh đồng cư độ đó là cho những người mang nghiệp ngay ở cõi đời này này, mình còn chướng nhiều nhưng mà mình có tưởng niệm đến Đức Phật A Di Đà, mình Đức Phật A Di Đà là chỗ dựa lưng của mình chắc lắm, cho nên quý vị đừng có quên nghe. Cứ niệm Đức Phật A Di Đà thì Đức Phật A Di Đà ngài có cái năng lực mạnh lắm. Cái dây của ngài to, ngài kéo không có đứt. Chúng ta nghiệp có nặng đến cỡ nào thì mình trì cũng không nổi đâu, ngài mạnh lắm. Ngài kéo lên, nhưng mà ngài để cho mình ở cái chỗ gọi là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Thành vì vậy mà phần đông những người Phật tử Việt Nam và Trung Hoa khi mà tu vật pháp môn này đó, để nguyện sanh về Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, tức là cõi cực lạc. Cho nên ở đây đó chúng tôi căn cứ vào kinh Tiểu Bổn A Di Đà mà thuật lại những cái lời dạy của Đức Phật Thích Ca về cảnh tịnh độ này. Cõi này nếu mà ai hỏi quý vị nó ở đâu á, thì nói là nếu mà căn cứ vào cõi này, cách đây 10 muôn ức cõi Phật có một cái thế giới gọi là Tây Phương Cực Lạc, giáo chủ ở đó hay là cái vị tổng thống ở đó đó thì là Đức Phật A Di Đà. Làm thế nào để chúng ta đo được đơn vị 10 muôn ức cõi Phật? Đó là cái điều thắc mắc. Có những người không hiểu đó thì cứ bảo rằng là kinh Phật nói trừu tượng quá, không hiểu. 10 muôn ức cõi Phật căn cứ vào đâu? Thì lẽ tất nhiên Đức Phật ngài phải có căn cứ, không phải vô lý. 10 muôn ức cõi Phật là xa, nhưng mà thực sự cũng không xa. Tại vì cảnh giới này là cảnh giới tâm nó hiện bày, tâm với chủ nghĩa duy tâm nó khác. Một người mà tu tâm nó khác với chủ nghĩa duy tâm. Trong tâm của chúng ta nó có đầy đủ. Xa cũng là xa mà gần là ngay ở trước mặt. Mười muôn ức cõi Phật là như vậy đó. Khi mà chúng ta biết như vậy đó, thì chúng ta sẽ không có lạ lùng gì khi thấy rằng là tu đến cái mức độ nào đó, chúng ta thấy rằng cõi đời này là cõi tịnh độ, vì chúng ta cảm thấy rất là yên ổn. Khi mà tâm của chúng ta yên ổn thì đó là tịnh độ, đó là phàm thánh đồng cư. Khi mà tâm của chúng ta rất an lạc, nhìn tới ai cũng rất là dễ thương, thì chúng ta là thánh. Thánh ở trong cõi đời này có phải là phàm thánh đồng cư không? Một người mà sân hận tối ngày so với mình rất là hoan hỷ, mình tha thứ, người ta phàm mình thánh liền chứ, đâu có đợi đâu xa, phàm thánh đồng cư ngay ở đây. Điều này đó, khi chúng ta hiểu về cái lý, chúng ta thấy rất là dễ tu, rất là dễ sống ở cõi đời này. Và chúng ta cũng rất là dễ bỏ những tánh hư tật xấu của mình. Tại vì mình biết rằng á, khi mà tánh hư của mình xuất hiện đó, chính mình đó là phàm. Bây giờ mình muốn làm phàm hay là mình muốn làm thánh? Chắc chắn là muốn làm thánh. Cho nên nghĩ tới đây rồi đừng có giận lâu. Tốt hơn là đừng giận, đừng chướng. Hai lỡ giận lỡ chướng rồi thì đừng có giận lâu mà đừng có chướng lâu. Thưa quý vị, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, thầy xin đọc một đoạn để diễn tả cái cảnh giới này. Khúc đầu rất là dài, thầy sợ mất thì giờ, cho nên thầy chỉ đọc một khúc thôi. Thích Ca nguyện đồ Ta Bà, Di Đà nguyện mở cửa nhà lạc bang, mở ao chín phẩm sen vàng, xây thành bá bảo độ đàn thất trong. Lưu ly quả đất sáng ngần, lầu châu các Phật mười phần trang nghiêm. Hoa trời rưới cả ngày đêm, có cây rất báu, có chim rất kỳ, lạ lùng cái cảnh phương Tây. Mười phương cõi Phật sánh tày cũng thua, phân quang vui vẻ bốn mùa, nước reo phép Phật, gió khua nhạc trời. Di Đà có thể một lời mở ra cửa ấy tiếp người độ sanh. Mười phương ai phát làm lành, nhất tâm mà niệm hồng danh của Ngài. Hằng ngày cho chí hôm mai, niệm từ 10 tiếng đến vài 300, khi đi, khi đứng, khi nằm, chuyên trì niệm Phật lòng chăm phát nguyện. Được sanh về cõi Bảo Liên là nơi cực lạc ở miền Tây Phương, đến khi thọ mạng vô thường thì Ngài phóng ngọn hào quang rước liền. Biết bao phước đức nhân duyên đã về cực lạc, còn phiền não chi, sự vui trời cũng chẳng bì, đêm đêm thong thả, ngày thì vui chơi, sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già, không chết, không dời đi đâu. Nghĩa là lúc nào cũng thong thả, cũng an lạc, cũng vui tươi, không già, không chết. Cho nên bây giờ đó, ở đây mình có sửa sắc đẹp kiểu nào đi nữa rồi đến lúc cũng già. Cứ một năm sửa hai ba lần, nhưng mà cái tuổi tới vẫn cứ già. Nhưng mà mình tu rồi đó, mình biết rằng là mình không có già, mà có cái niềm vui nữa là mình không có chết, không bao giờ chết. Kính thưa đại chúng, cảnh Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà là một trong cảnh tịnh độ ở trong mười phương thế giới, có đầy đủ y báo và chánh báo. Y báo là nói tới quốc gia, thành nước, có đầy đủ. Thí dụ mình nói ở Hoa Kỳ là một cái nước có đầy đủ y báo, tức là quý vị thấy đầy đủ phương tiện. Có chỉ đều là mình sợ nhiều quá cho nên mình không mua thôi. Chứ còn bây giờ muốn cái gì có cái nấy, là y báo đầy đủ. Chánh báo đó là mình được phước để mà hưởng. Y báo có đầy đủ phương tiện, nhưng mà mình được quyền hưởng là mình có đầy đủ cái chánh báo. Chẳng hạn như bây giờ đó, một y báo đầy đủ nhưng mà mình không đủ chánh báo, mình cứ bệnh hoạn hoài à. mình đâu có hưởng được. Cho nên y báo có, chánh báo có là mình hưởng rất là sung sướng. Cảnh Tây Phương Tịnh Độ này nó có đầy đủ y báo và chánh báo. Có lẽ đây là một trong những yếu tố quan trọng mà tất cả mọi người khi mà biết tới pháp môn này, nhiều người cầu sanh về cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ. Đó cũng là cái yếu tố khiến cho những chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề ai cũng muốn sanh về cảnh giới này. Một cảnh giới tốt đẹp trang nghiêm như vậy là do công đức của Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ của cõi này tạo thành. Tức là mỗi cảnh giới của chư Phật đều do cái tâm, đều do nguyện của cái vị đó tạo thành. Nó cũng giống cái nhà của quý vị vậy đó. Nhà của quý vị cách trình bày ra sao á, nó phản ảnh lại với tâm, với suy nghĩ của mình. Tức là mình muốn kiểu nào, mình xây cái nhà kiểu nào, mình trang trí như kiểu nào là do tâm mình muốn. Thì cái cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà cũng vậy. Sở dĩ mà được trang nghiêm tốt đẹp là do cái nguyện của Ngài muốn như vậy. Muốn được vãng sanh về Tây Phương Tịnh Độ thì điều trước tiên phải có tín, nguyện và hành. Bây giờ tín là tín cái gì? Mình tin, đức tin vững chắc, không lay chuyển. Tin là mẹ sanh ra tất cả các công đức. Bây giờ mình tin cái gì? Thứ nhất là mình tin Phật. Thứ hai là mình tin Pháp. Thứ ba đó là mình tin chính mình. Chính bản thân của mình mà nhiều khi mình không tin thì làm sao mình tin ai được. Cho nên á, mình tin Phật thì cũng có tin. Tin Pháp rồi tin mình. Tin mình ở chỗ là biết rằng mình có đầy đủ cái khả năng và nghị lực để mà tu theo pháp môn này. Tin rằng nếu mà chúng ta thực hành đúng như lời Đức Phật A Di Đà dạy, hay là đúng như lời Đức Phật Thích Ca nói ở trong kinh A Di Đà, chúng ta chuyên tâm trì niệm, đừng có nghi ngờ. Nghi ngờ đó là giống như mình mà bước tới một bước, mình bước lui ba bước đó. Quý vị cứ nhớ kiểu nhảy đầm, cha cha bùm bùm cha cha bùm bùm cha cha đó. Cứ bước tới, bước lui, bước tới. Bước cho cả buổi nhưng mà không có đi ra khỏi cái chỗ đó. Mình tu đừng có tập theo cái kiểu nhảy đầm. Tu kiểu đó là mình không bao giờ thoát ra khỏi cuộc đời đau khổ này. Tức là mình đừng có sợ, đừng có nghi ngờ. Điều trước tiên là chúng ta biết rằng là chúng ta làm cái gì đó sẽ có cái kết quả. Còn nghi ngờ là chúng ta rớt tới lui lại. Thành ra muôn đời là chúng ta không bao giờ ra khỏi. Đừng có bao giờ nghi ngờ rằng việc niệm Phật A Di Đà này có lợi ích gì. Thực ra đó, lợi ích gì thì cứ thử đi rồi biết. Cứ niệm, đừng có nghi ngờ. Niệm cho đến khi mà nhất tâm bất loạn, khi mà lâm chung chắc chắn mình sẽ sanh về cõi Tịnh Độ rồi. Nhưng ngay ở cõi đời này, khi mà tâm mình luôn luôn an lạc, luôn luôn thơ thới, luôn luôn hòa hiếu với mọi người, thì đã là phàm thánh đồng cư rồi. Thì huống chi là tâm của mình nhất tâm bất loạn thì chắc chắn là mình sanh về cõi Thường Tịch Quang Tịnh Độ liền. Để đến khi cái nguyện là mình phải hứa hẹn. Ở đây chúng tôi muốn nói lại là để nhấn mạnh ở chỗ đó, mình tu, mình học hỏi giáo lý mà mình không có nguyện á, là giống mình không có cái định hướng. Để rồi quý vị sẽ nghe thêm những cái bài pháp, rồi quý vị sẽ thấy là nguyện của mình nó cần. Cái lời nguyện của mình á, nói lời nguyện cho nó to vậy chứ thiệt ra những cái hứa hẹn. Những cái hứa hẹn hay nói đúng hơn á, là những ước muốn của mình. Ước muốn làm cái gì? Mình muốn làm Phật. Ước muốn cái gì? Mình muốn sanh về cảnh giới sung sướng, không có những phiền muộn khổ đau như cõi đời này. Nói nguyện cho nó to, nhưng mà khi quý vị nghe nói tới nguyện mình sợ lắm phải không? Nhưng mà bây giờ mình đừng có nói nguyện. Nếu mà mình sợ, mình nói cái ước muốn nhỏ nhoi của mình thôi. Những cái ước muốn khiêm tốn của mình là mình muốn được là một người an lạc, muốn sống cuộc đời thanh tịnh, muốn cầu sanh về nơi mà không còn đau khổ. Khi mà chúng ta có sự hứa hẹn, có ước ao và chí nguyện đó đó, chúng ta mong muốn thực hiện những điều mà mình làm. Thành ra nguyện ở đây là sức hút, nó giống như sức hút của đá nam châm, là cánh buồm căng gió của chiếc thuyền, là động cơ để đẩy chiếc máy bay đi. Thì bây giờ mình cũng vậy đó, mình tu á mà không có ước ao, không có hứa hẹn, mà không có là một chí nguyện của mình á, mình cứ ù liền chỗ à, nó không có đẩy mình đi. Thành ra mình biết rằng quyền là động cơ thúc đẩy của chúng ta. Quan trọng như vậy cho nên chúng ta phải lập nguyện cho vững bền. Bây giờ chúng tôi sẽ không có dùng tới cái nguyện nữa, quý vị khỏi sợ, phải không? Chúng ta phải có một cái sự hứa hẹn chắc chắn, phải có một mong mỏi trường kỳ, mình muốn làm như vậy. Phải trì chí tu theo pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành này, ngày đêm chuyên niệm Phật không ngớt, với cái lòng thiết tha mong mỏi duy nhất là mình muốn được làm một con người an lạc thôi, đừng có mong muốn gì khác. Để cho một ý niệm về chữ hứa hẹn hay là sự ước ao của chúng ta đó, chúng tôi xin trích ra ba cái lời nguyện của Đức Phật A Di Đà khi mà ngài còn là một vị tỳ kheo, một cái người thường tu. Thì ngài nguyện như thế này: nguyện sau khi ta thành Phật, chúng sanh ở mười phương một lòng tin ưa, muốn sanh về cõi ta, niệm từ một niệm đến mười niệm. Nếu mà chúng sanh đó không được sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì ta sẽ không thành Phật. Từ một niệm tới mười niệm, ngài không rước về người đó không thành Phật, là ngài cũng không thành Phật. Nguyện kế tiếp đó là: nếu ta đặng thành Phật, chúng sanh ở mười phương thế giới phát tâm Bồ Đề tu các công đức, một lòng phát nguyện muốn sanh về cõi ta. Giả như ta không cùng với đại chúng đanh vây trước mặt chúng sanh đó, thờ ta thề không thành chánh giác. Có nghĩa là khi mà mình tu đó, đến cái giây phút lâm chung hay là đến cái lúc mà mình muốn đi á, quý vị nhớ rằng á, vãng sanh nó khác với chết nha. Thầy có nói rồi đó, đừng có sợ là mình tu pháp môn này là ít bữa cái là mình vãng sanh á, là có nghĩa là chết liền á. Tu cái pháp môn này là nó trường thọ. Đừng có sợ là mình tu rồi cái mình được vãng sanh liền, là tức là tu 3 năm sau là mình chết liền, mà trong khi đó mình còn quá trẻ, mình còn yếu đời, làm sao mình chết lẹ vậy? Có nhiều người sợ là nếu mà thầy nói vãng sanh dễ mà lẹ như vậy, tôi còn không dám tu. Tại vì trong 3 năm sau hay là 4 năm sau, con chưa tới tuổi mà nó vãng sanh liền như vậy thì làm sao được. Vãng sanh là đến lúc mà mình cần phải đi là mình đi, chứ không phải là chết. Chết là kiểu mà không muốn chết mà nó chết. Vãng sanh là mình thấy chúng sanh ở cõi đời này cần, cho nên chúng ta còn phải ở lại. Chúng sanh không cần nữa, mình đi về cảnh giới khác, không có tùy thuộc vào nghiệp, không ai bắt chúng ta phải chết. Đó là cái pháp môn này, và đặc điểm của vãng sanh là như vậy. Khi mà Đức Phật A Di Đà ngài nguyện, đến lúc mà mình muốn đi đó mà ngài không tới để mà đón là ngài không có thành Phật. Một vị Phật đối với một người tu mà ngài không tới tiếp đón, ngài nguyện không thành Phật, quả thật là vĩ đại. Có bao giờ một ông tổng thống mà đi đón một người thường dân tới nước Mỹ đâu? Nhưng mà Đức Phật A Di Đà làm được. Thành ra Đức Phật A Di Đà còn giỏi hơn nhiều. Thứ ba là: nếu ta đặng thành Phật, chúng sanh ở mười phương nghe danh hiệu ta, chuyên niệm danh hiệu ta và cõi nước ta, nếu mà không được thỏa nguyện thì không có thành Phật. Lời dạy của Đức Phật có 48 lời nguyện, nhưng mà chúng tôi chỉ giới thiệu đến đại chúng ba nguyện thôi. Như vậy là cũng đủ, là Đức Phật sẽ không có nói gạt mình. Có điều á, là mình cứ tu vòng vòng, ến ến xìu xìu thì chắc chắn là không được thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta dấn thân tu chết bỏ, Đức Phật chắc chắn là ngài làm tròn cái nguyện của ngài. Thứ ba là hành, tức là thực hành, làm theo. Nếu mà tin mà không ao ước, không mong muốn, chỉ nói suông thì sẽ không bao giờ có kết quả. Giống như có bệnh nhân tới bác sĩ khám bệnh cho thuốc uống, đem thuốc về rồi không uống, bữa khác tới và thưa bác sĩ sao bệnh tôi nó không hết. Không hết là phải rồi, mình có uống thuốc đâu mà hết. Cho nên nhiều ông bác sĩ đó, ông nghi ngờ bà có uống thuốc không. Có nhiều bệnh nhân cũng thiệt thà nói dạ sợ thuốc quá không uống. Bác sĩ nói thì phải rồi, bà không hết bệnh là tại vì bà không uống thuốc. Uống mà không hết bệnh á, thì bác sĩ mới biết để mà cho thuốc khác. Không uống mà cứ là không hết bệnh là bác sĩ cứ đổi thuốc liên miên rồi rốt cuộc mình không hết bệnh luôn. Thế là phương pháp này là vi diệu. Cho nên có tin rồi, có ao ước muốn sanh về đó rồi thì mình phải làm. Ba yếu tố căn bản này bao giờ cũng phải có đủ. Đó là điều kiện vãng sanh, điều kiện được sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Kế tiếp là mở rộng tâm lượng của mình ra, phải phát thêm tâm Bồ Đề. Thì như vậy khi mà chuẩn bị những món tư lương này là chúng ta phải biết rằng phải thực tập mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày. Nếu mà muốn cho có hiệu quả thì chúng ta cần phải hiểu rõ phương pháp hành trì. Vẫn biết rằng pháp môn niệm Phật là một pháp môn rất là giản dị, chỉ cần niệm Phật là đủ. Nhưng mà niệm Phật cũng có nhiều cái cách, nhiều cái loại. Trong hành trình về phương Tây Bốn này đó, chúng tôi muốn nói rõ để quý vị biết rằng niệm Phật, thiền tọa và kinh hành nó cũng có nhiều cách niệm Phật. Niệm Phật đầu tiên là trì danh niệm Phật. Tức là trong lối niệm Phật này đó, chúng ta chỉ chuyên tâm trì niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà. Mỗi ngày khi mà mới thức dậy cho đến lúc đi ngủ, chúng ta phải nhớ niệm luôn, không bao giờ quên. Đừng có niệm Phật một hồi cái mình thấy nghĩ tới cái người kia ghét quá, mình muốn gây một trận. Nghĩ tới đó rồi là mình dẹp hết niệm Phật đi, mình gọi điện thoại, mình làm cho bạn kia một tăng. Như vậy có được không? Không được. Như vậy cái đó không gọi là trì danh niệm Phật, mà phải niệm luôn luôn, không bao giờ nghĩ, chỉ khi giây phút mình ngủ thôi. Nhưng mà ngủ nếu mà niệm nhập tâm, có nhiều người mình niệm Phật nhập tâm rồi vẫn cứ tiếp tục niệm. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi ăn, khi làm cái gì cũng được, cứ niệm, không bao giờ quên niệm Phật. Ngoài ra đó, muốn có hiệu quả hơn thì chúng ta sau khi niệm Phật xong đó, là phải hồi hướng để mà cầu sanh về Tịnh Độ, để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là cách trì danh niệm Phật. Thứ hai là tham cứu niệm Phật. Trong lối tu này đó, chúng ta phải tham khảo, phải kiếu xét suy nghiệm câu niệm Phật. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta phải quan sát câu này. Nam Mô có nghĩa là gì? A Di có nghĩa là gì? Câu niệm Phật này từ đâu mà đến? Đến rồi đi về đâu? Niệm Phật đây là niệm ai? Ai niệm Phật? Tức là chúng ta đặt cái nghi vấn. Để rồi chúng ta thấy rằng mỗi khi mà niệm Nam Mô, chúng ta biết là quay về cung kính. A Di Đà Phật tức là tánh thanh tịnh. Tánh thanh tịnh này là tánh thanh tịnh của Phật A Di Đà và cũng chính là tánh thanh tịnh của chính mình. Thành ra cứ suy cứu, kiếu xét suy nghiệm cái câu niệm Phật của mình. Nhờ sự chuyên tâm chú ý tham khảo vào một câu niệm Phật như vậy đó, chúng ta sẽ gạt hết tất cả những tạp niệm khác. Như vậy chúng ta thấy rằng bao nhiêu sóng vọng tưởng của chúng ta dần dần chìm lặng. Nước hiện tâm bày, tâm thanh tịnh của mình nó hiện ra. Đó là nhất tâm bất loạn. Khi mà lâm chung thì được sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thành ra cách tham kiếu niệm Phật này nó giống cách gọi là thoại đầu ở bên thiền tông. Thành ra vì vậy cho nên gọi là tham cứu niệm Phật. Câu thoại đầu bên thiền tông, khi mà một thầy cho người đệ tử cái câu thoại đầu để suy nghĩ, thì chúng ta cũng có cái tham cứu. Tức là suy nghĩ biết chúng ta làm cái gì? Niệm Phật, a niệm, niệm ai? Thứ ba là quán tưởng niệm Phật, tức là trong cái lối tu này chúng ta chăm chú quan sát hình tượng của Phật. Thành ra vì vậy đó, mỗi người Phật tử của chúng ta đó, mỗi nhà đều có tượng Phật. Cho nên ở đây á, đề nghị với đại chúng rằng khi mà chúng ta thờ Phật, lớn nhỏ điều đó không thành vấn đề, nhưng mà bàn thờ phải cho nó trang nghiêm. Bàn thờ tuyệt đối không để những thứ gì khác. Có nhiều người để bóp, để ly uống nước, để là hột quẹt, hút thuốc, để bao thuốc vô. Đó, tức là để những cái gì mà trong túi mình lấy ra đó, khi mà về thay đồ á, thuận tay để trên bàn. Bàn Phật không phải là chỗ để những lặt vặt như vậy. Bàn Phật là để thờ Phật trang nghiêm tuyệt đối. Nếu mà được hình Phật hay là tượng Phật cho nó đẹp, cho nó trang nghiêm. Tại vì khi mà nhìn hình Phật, tượng Phật trang nghiêm như vậy đó, nó cũng làm cho tâm của chúng ta khởi lên một cái niệm rất là thanh tịnh, rất là tốt đẹp. Thành ra vì vậy quý vị để ý á, bàn Phật của mình nếu được mỗi ngày có thể không cần nhiều, một cành bông tươi hay là một dĩa trái cây nhỏ để mình thờ cúng cho nó tươi mát trong nhà. Kính thưa đại chúng, với lối quán tưởng niệm Phật này đó, thì chúng ta quan sát một cái hình tượng đẹp của Đức Phật, để rồi chúng ta sanh niềm mong mỏi giống như Đức Phật, chiêm ngưỡng đôi mắt Phật, là chúng ta liên tưởng tới đức tánh trí tuệ của Phật. Khi mà chúng ta chiêm ngưỡng cái nụ cười hiền hòa của Đức Phật thì chúng ta liên tưởng tới cái đức tánh từ bi của Đức Phật. Tức là chúng ta nhìn Đức Phật ở khía cạnh nào thì mình liên tưởng tới khía cạnh đó. Chẳng hạn như là mình nghĩ tới cái tướng lưỡi dài rộng của Đức Phật là mình nghĩ tới là mình không bao giờ mình nói láo. Cứ mỗi tánh như vậy đó là chúng ta nhớ tới mỗi đức tánh của Đức Phật. Nhìn tới mỗi khía cạnh là chúng ta nghĩ tới mỗi cái việc chúng ta phải sửa. Nhờ quán trí huệ của Phật mà tánh si của chúng ta bỏ đi. Nhờ quán chiếu tâm hành hỷ xả của Đức Phật mà tâm của chúng ta càng ngày càng mở rộng thêm. Thành ra quý vị nhớ cho rằng là chúng ta tu rồi, đừng có bao giờ đem cái kỳ cục của mình để lên bàn là cái tánh tôi nói như vậy tôi không thay đổi được. Đừng có bao giờ nói như vậy. Nếu mà nói như vậy là chúng ta còn dở. Là mình tu mà mình nói tôi không sửa được thì bây giờ mình tu để làm cái gì? Cho nên đừng bao giờ đem cái xấu của mình ra là người ta chê. Quán tưởng niệm Phật này đó, cứ nghĩ tới một cái tốt của Đức Phật là mình phải sửa, mình phải thấy cái xấu của mình. Thiệt ra chính mình đôi khi mình không biết cái xấu, cái tốt của mình. Nhưng mà mình nhìn tới người ta, mình có cái tánh gì là mình biết mình có cái xấu đó. Đừng có để bao giờ mà người ta nói tới mình nhiều quá. Nói tới mình nhiều quá là quá rồi đó. Cho nên á, người ta mới nói. Thành ra mình phải tập làm người tự trọng. Quán tưởng niệm Phật nó giúp cho con người của mình có tánh tự trọng. Tức là mình thấy Đức Phật có cái gì mình so sánh chưa làm được, mình phải tập làm cái đó. Hay là ngay cả không phải Đức Phật mà một cái người bạn thiện tri thức, hay là bất cứ một cái người nào đến với mình thấy họ có cái tánh tốt, khi mình so sánh với mình chưa làm được, mình phải tập sửa liền. Đó là quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật là dùng cái đối tượng của tượng Phật để mà mình quán niệm về những cái hay cái dở của cuộc đời, của bản thân của mình, hay là bất cứ một người nào có tánh tốt mình so sánh với tánh của mình. Nếu mà mình chưa tốt mình phải tập giống như họ. Chính vì vậy đó mà Đức Phật ngài thường nói rằng là bỉ ký trường phu ngã diệt dĩ. Nghĩa là người kia đã làm được cái đó rồi đó, thì tôi cũng làm được cái đó. Đó là cái tác dụng của quán tưởng niệm Phật. Hay là mình nhìn cái tốt của người ta để mình lấy đem vào con người của mình. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta tập như vậy thì những tánh hư tật xấu của chúng ta sẽ dần dần giảm bớt. Quán tưởng thêm một đức tánh tốt của Phật là tánh xấu của chúng ta bớt đi. Thành ra như vậy đó, càng tu đó mình thấy đó, mình trở nên thuần lương hơn. Nếu mà chúng ta tu mà tâm tánh của mình càng trở nên kỳ cục đó là mình biết trật rồi, phải coi lại. Càng tu mà mình thấy mình ai cũng ghét hết á, phải đặt cái vấn đề là mình tu cái kiểu gì lạ vậy. Không thương mà lại ghét, tức là chúng ta có nhiều chướng. Cho nên chúng ta phải tập, chúng ta phải coi lại. Như vậy khi mà chúng ta thấy một đức tánh tốt của Phật, chúng ta sửa, thì chúng ta có thêm một cái đức tánh tốt. Càng sửa cái xấu của chúng ta có thêm cái tánh tốt. Nói tóm lại, nhờ sự chú tâm quán vào các cái tướng tốt trên hình tượng của Phật mà các đức tánh từ bi, hỷ, xả, bình đẳng, lợi tha nó thuần thục, nó quân tập, nó làm cho con người của mình trở nên thấm nhuần. Đó là cách mà tại sao người Phật tử chúng ta phải thờ Phật và tại sao người Phật tử chúng ta phải tu là vậy. Khi mà chúng ta làm như vậy lâu ngày, chúng ta sẽ thanh tịnh, chúng ta thì lọc sạch những niềm ác độc, thì chúng ta sẽ giống như Phật thôi. Chúng ta sẽ được sanh về cõi tịnh độ của Phật nếu mà chúng ta muốn. Còn nếu chúng ta không muốn, chúng ta cứ ở cõi đời này làm lợi ích cho chúng sanh. Thứ tư là quán tưởng niệm Phật. Khi rồi là quán tưởng, bây giờ là quán tưởng hả? Là chúng ta ngồi yên một chỗ, mặc dù là không có hình tượng ở trước mặt, nhưng mà một hình tượng, thí dụ hôm nay mình đi lên chùa Dược Sư, mình thấy các sư cô, các sư chú đẹp quá, dễ thương quá, ai cũng có hiền lành từ bi. Về nhà mình nhìn, mình quán tưởng các chú đó, các chú dễ thương quá. Bây giờ mình chưa có dễ thương, mình phải tập cho nó dễ thương. Hay là mình gặp một người nào đó, mình thấy người đó rất là đẹp, rất là thùy mị, cách ăn nói của họ giống như là rót mật vô trong lòng của mình vậy đó. Hay mình về mình tập, mình bắt chước làm y giống như cái người đó. Đó là quán tưởng. Mặc dầu không có người đó trước mặt, mặc dầu không có hình tượng trước mặt, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ, cứ tưởng tượng tới cái hình ảnh đẹp đó mà chúng ta đem vào trong lòng. Nhưng mà ở đây là nói tới quán tưởng niệm Phật, thì chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà có thân hình tốt đẹp, phóng hào quang, rồi bao nhiêu cái tướng tốt, thì mình cứ ngồi ngay thẳng, chắp hai tay. Nếu mà không chắp hai tay thì mình ngồi theo tư thế bắt ấn này, gọi là ấn đại bi. Ngồi để ra hai đầu gối, mình nghĩ tới cái tượng Phật đẹp, có cái tướng tốt đẹp. Mình nghĩ như vậy, mình quán tưởng như vậy. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi nhắm mắt hay là mở mắt cũng đều thấy Phật. Tức là pháp quán của chúng ta thuần thục. Xin lưu ý với đại chúng ở chỗ này, chúng ta nhắm mắt lại mà thấy Phật, nó khác với tưởng tượng của mình. Tưởng tượng của mình á, chưa đến độ thuần thục, tâm cứ nghĩ tầm bậy tầm bạ đâu mà cứ mơ tưởng là mình đi chơi, kiểu giống như xuất hồn đi chơi đó, là cái đó là trật, đó là ma đó. Chưa đến độ tâm của mình thuần thục mà mình cứ tưởng tượng ra thì cái chừng bị tâm ma nó hiện hiện. Thành ra giữa cái ranh giới bằng quán tưởng niệm Phật của mình thành tựu với tưởng tượng, nó chỉ trong một gang tấc thôi. Nếu mà chúng ta không khéo bị lạc vào tưởng tượng, cái ảo tưởng mê lầm. Thành ra xin lưu ý với đại chúng ở cái chỗ đó. Đó là cách coi như là quán tưởng niệm Phật. Còn bây giờ là thực tướng niệm Phật. tức là chúng ta niệm Phật đã đạt đến cái bản thể chân tâm. Chân tâm không sanh, không diệt, không khứ, không lai, không có hư, không có giả, cho nên gọi là thật tướng. Trong năm pháp niệm Phật trên này đó, bốn pháp trước thuộc về sự, nó có cái niệm, có tu, còn cái pháp thứ năm á, tức là thật tướng niệm Phật, nó thuộc về lý. Không còn niệm, không còn tu, không còn năng, không còn sở, tức là không còn Đức Phật là cái người mà được chúng ta phải niệm, mà chúng ta cũng không còn chúng ta là cái người phải niệm Phật. Kính thưa đại chúng, ta đạt tới cái trình độ này, niệm tới cái chỗ này mới là hoàn toàn rốt ráo. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng phải có sự, có lý nó mới được. Trước hết là chúng ta tu bốn pháp niệm về sự cho nó thuần thục, rồi sau đó mới đến lý. Không còn thấy có mình là người niệm Phật, mà Phật là cái người bị mình niệm. Chỉ có một tâm yên lặng chiếu soi, không có bị, không có thử, không có hiểu, không có vô, thì đến cái chỗ này ở kinh A Di Đà được gọi là nhất tâm bất loạn. Mà trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nói rằng niệm đến cái chỗ vô niệm mới gọi là chân niệm. Niệm đến cái chỗ vô niệm, quý vị có nhận được cái chỗ này không? Tức là chúng ta niệm hoài, nhập tâm rồi, đến khi không còn niệm nữa vẫn cứ niệm. Trong tâm của chúng ta với cái niệm nó là một rồi. Khi mà chúng ta niệm đến khi lúc chúng ta quên á, thì giữa chúng ta niệm Phật và danh hiệu niệm nó là khác. Nhưng mà đến khi chúng ta niệm đến cái độ mà nhập tâm rồi đó, nó là một đó. Đến cái độ là gọi là vô niệm. Kính thưa đại chúng, trong năm pháp niệm Phật ở đây á, nó cũng là một trong những cái hành trang chính để mà chúng ta cần làm tư lương trong cuộc hành trình về phương Tây của chúng ta. Từ xưa tới nay, người mà tu cái pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành là một cái pháp môn dễ hạ thủ công phu. Chúng ta ở trình độ nào, ở nơi nào và bất cứ lúc nào cũng đều có thể tu tập được. Thành đã nói như vậy, đây là một pháp môn rất là thù thắng. Về lợi ích của niệm Phật, thiền tọa về kinh hành này thật là vô lượng, vô biên. Chúng ta có thể chia ra làm hai phần, về lý và sự. Về sự đó, thứ nhất là khi mà chúng ta niệm Phật, thiền tọa về kinh hành thì chúng ta sẽ trừ được cái phiền não. Những người mà gặp cảnh khổ như là sanh ly tử biệt, nhà tan cửa nát, tai nạn bất thường. Nhà tan cửa nát là sao? Là tại vì khi mà mình dạy con, mình giận con, nó không nghe, tát chân ít tát tai, nó kêu cảnh sát tới bắt đi bỏ tù. Kêu cảnh sát tới bắt đi bỏ tù thì làm sao buồn phiền quá. Đó là một phiền não chứ gì nữa, phải không? Là sao mình dạy con mà con nó không nghe lời, rồi nó còn kêu cảnh sát nó bắt mình. Có phải là phiền não không? Coi như là những cái tai nạn bất thường sanh ra các phiền não. Bây giờ đây đó, buồn phiền để làm gì? Không có lợi gì cả. Bây giờ mình trách con, mình chửi con, muôn đời nó cũng không nghe mình. Nếu mà gặp phải cảnh khổ đó thì quý vị đừng có bao giờ trách con, đừng có bao giờ buồn phiền gì cả. Thôi thì tất cả mọi việc đều do duyên nghiệp, dẹp hết, niệm Phật. Như vậy chúng ta thấy niệm Phật mệt thì đi kinh hành. Đi kinh hành mệt, ngồi thiền. Ngồi thiền mệt, đứng dậy đi niệm Phật. Như vậy thì khỏe, không có buồn phiền ai hết. Các phiền não khổ đau khi mà chúng ta niệm Phật thì nó từ từ nó tan. Bởi vì tâm của chúng ta nó giống như dòng nước luôn luôn tuôn chảy. Nếu mà chúng ta pha vào những cặn cáu bẩn đó thì nước sẽ trở thành nhơ đục. Nhưng mà nếu chúng ta bỏ vào chất phèn hay là chúng ta bỏ vào chất thơm thì dòng nước đó nó sẽ trở thành thơm mát. Ở đây cũng vậy, nếu mà tâm của chúng ta chỉ nhớ tới những tai nạn khổ đau thì chúng ta luôn luôn phiền muộn suốt đời. Vậy thì bây giờ thay vì những phiền muộn khổ đau, những cái chướng do hoàn cảnh, do con cái, do đủ thứ kiểu nó gây ra với mình, bây giờ mình không nghĩ tới cái đó nữa, mình cứ nghĩ tới Phật thôi, niệm Phật thôi, thì nó sẽ thay thế cho giờ khổ đau của mình. Thành ra cứ một giờ niệm Phật thì mình đổi được một giờ khổ đau. Một ngày mình niệm Phật mình đổi được một ngày khổ đau. Cứ đổi từ từ như vậy đó thì phiền muộn khổ đau của chúng ta sẽ giảm. Chúng ta biết rằng mỗi một niệm Phật sẽ tiêu trừ 80 muôn ức kiếp nghiệp chướng đó. Một danh hiệu niệm Phật nó tiêu trừ như vậy đó. Thành ra cứ như vậy mình đổi. Khi mình niệm một niệm Phật thì mình sẽ đổi được đau khổ nghiệp chướng. Cho nên cổ nhân có thường nói rằng một câu niệm Phật giải oan khiên, tức là một câu niệm Phật thôi chuyển hóa cả cuộc đời, cả cái vận mệnh của mình. Và cái thứ hai đó là niệm Phật thiền tọa và kinh hành sẽ trừ được niệm của chúng sanh. Niệm chúng sanh là niệm gì đây? Là mình cứ nhớ tới lỗi của người kia, mình nhớ tới tánh tham lam bỏng xẻng của người kia, nhưng mà mình không có nhớ cái lỗi của mình. Mình không có nhớ tới cái tánh tham lam bỏng xẻng của mình. Mình cứ nhớ tới người khác thôi, mình buồn phiền. Mình cứ nghĩ người ta mà mình không nghĩ tới mình, là cái niệm chúng sanh. Thì bây giờ đây, thay vì mình nhớ tới những điều tội lỗi tham sân si của người khác, miệng mình nói ra những điều ác, thân mình làm những điều bậy, đó là nghiệp của chúng sanh. Thay vì cái niệm đó, bây giờ mình niệm Phật, mình thay được cái đó. Mình thực hành như vậy thì ác nghiệp của mình nó không còn nữa. Thì như vậy niệm Phật sẽ trừ được niệm của chúng sanh. Niệm Phật càng nhiều thì niệm chúng sanh càng ít. Niệm Phật hoàn toàn thì niệm chúng sanh dứt sạch, không còn. Cái niệm thứ ba là niệm Phật thiền tọa về kinh hành, thì mình sẽ làm cho thân thể của mình nhẹ nhàng an ổn. Bệnh tật của chúng ta là một phần do thể xác, mà một phần là cũng do ảnh hưởng đến tinh thần. Nhiều người mất ăn mất ngủ vì tức quá. Có nhiều người giận quá mà không ăn, cho nên Việt Nam mình nói câu là no mất ngon mà giận mất khôn á. Giận rồi là quý vị thấy là không có muốn ăn cái gì hết á, tại vì tức, nó là tức cành hông lận. Thì bụng đau, chỗ trống đâu mà mình ăn cơm. Tức giận á, là nó như vậy. Cho nên á, là niệm Phật là mình làm cho thân thể của mình nhẹ nhàng an ổn. Ăn không ngon ngủ không yên là vì uất hận, vì nhục nhã đau khổ của mình mà mình tức. Kính thưa đại chúng, một khi mà uất khí của mình lâu ngày đó, nó thấm vào tâm can phế thận của chúng ta, rồi chúng ta đó sanh ra bệnh là mất ăn mất ngủ. Gặp những trường hợp như vậy, nếu mà chúng ta niệm Phật cho nó ra tiếng thì những cái nỗi uất hận đau khổ của mình nó cũng trở thành nhẹ nhàng dễ chịu. Thành quý vị nhớ cho, một khi mà mình tức chuyện gì đó, niệm Phật thầm mà không có thấm đâu, niệm cho to lên, càng to bao nhiêu tốt bao nhiêu. Để chi? Để cho nó trút bớt uất hận của mình theo cái tiếng niệm Phật của mình đó, cho nó bớt đau khổ, cho nó dễ chịu. Những người mà yếu tim á, nếu mà biết niệm Phật sẽ mau bình phục đó. Niệm càng to tốt bao nhiêu thì cái bệnh tim của mình sẽ bình phục. Tại vì bệnh tim á, thường làm cho người bệnh hồi hộp lo sợ. Nhờ niệm Phật cho nên tâm nó định. Quý vị thấy rõ cái tác dụng rõ ràng chứ đâu phải là không có khoa học đâu. Sở dĩ mà tim mình nó hồi hộp là mình lo quá, mình sợ quá. Bây giờ niệm Phật là một phần do lực của mình, một phần do oai lực của chư Phật, cho nên mình không có sợ. Không sợ, không hồi hộp, tâm định. Tâm định thì sự hồi hộp lo nghĩ nó giảm đi, do đó mà ăn được, ngủ được, bệnh tim mau hết chứ gì đâu có. Cái đó rất là rõ ràng. Lợi ích thứ tư là niệm Phật thiền tọa về kinh hành sẽ làm cho mình sáng suốt, học hành mau nhớ. Đó là cũng thường thôi. Tại vì bình thường là tâm trí của mình rối loạn, động thì nó tối tăm, giống như ngọn đèn trước gió mà gió thổi hoài thì nó đâu có sáng. Tâm của chúng ta cũng vậy, chúng ta niệm Phật thì tâm trí sẽ định tĩnh, thì giống như ngọn đèn không có lay động thì có cái ánh sáng. Thành ra do vậy mà tâm trí nó trở nên minh mẫn sáng suốt là như vậy. Thứ năm á, là niệm Phật thiền tọa và kinh hành. Khi mà lâm chung được sanh về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta thấy rằng nhiều ích lợi thiết thực trong cái đời sống hiện tại về phương diện vật chất cũng như tinh thần, nhưng mà lợi ích lớn nhất á, là ở cái đời sau. Tại vì chúng ta biết rằng chúng ta không phải chỉ có một đời, không phải chỉ có một kiếp, không phải chỉ có đến cái thế giới này, mà chúng ta biết rằng có rất nhiều đời, nhiều kiếp, và chúng ta hằng đi lang thang hết cái thế giới này tới cái thế giới khác. Thành ra cái niệm Phật như vậy đó là để chúng ta có được một hành trang chúng ta mang đi trong tâm thức của mình. Đó là những điều lợi ích tùy theo sự tu niệm của mình thì mình được sanh về cửu phẩm liên hoa. Có thể là thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Có thể là trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh. Có thể là hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh và hạ phẩm hạ sanh. Tại vì thời giờ nó không có nhiều. Trong phạm vi này chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng là hạ phẩm hạ sanh là cái hạ phẩm thấp nhất á. Những hạ người này lỡ tạo nhiều điều tội ác, tuy nhiên sau đó nhờ có ăn năn hối lỗi cho nên giây phút người đó sắp mất, thì ngay khi đó họ thấy những cảnh khổ ở nơi địa ngục A Tỳ, nhưng mà nhờ phước báo là được gặp chư vị thiện tri thức khuyên nhắc niệm Phật, người đó chỉ niệm chừng một niệm hay là chỉ tưởng tượng trong tâm trí, tại lúc đó là hết hơi rồi, đâu còn mà niệm nữa, gần chết tới nơi rồi, làm sao mà có đủ sức mà niệm. Nhưng mà nếu người đó khởi lên niệm thiện thì người đó chỉ niệm đến 10 niệm hoặc là chỉ cần niệm như vậy thôi đó cũng đủ là dứt được sanh tử 80 ức kiếp trong tội. Một niệm là dứt được 80 ức kiếp trong tội. Là sau đó chính người đó thấy được bông sen trước mặt, tự thân người đó được chư thánh chúng đón tiếp lên hoa sen, và hoa sen được đón tiếp về ở trong ao bát đức của Tây Phương Cực Lạc. Sau đó 12 tiểu kiếp hoa mới nở, thấy được Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí. Một kiếp có 4 trung kiếp, một trung kiếp có 20 tiểu kiếp. Mà đây á là 12 tiểu kiếp, một tiểu kiếp có 16.798.000 năm, mình nhân lên cho 12 thì nó thành bao nhiêu năm. Mình ở Tây Phương Cực Lạc, ở trong cái ao thất bảo cỡ đó, qua nữa ra thì được thấy chư thánh chúng, gọi là liên hoa hóa sanh, chứ không còn thân xác thịt do cha sanh mẹ đẻ nữa. Cái đó gọi là đới nghiệp vãng sanh, tức là mình mang cái nghiệp mình sanh về nơi đó. Khi mà sanh về nơi đó là chúng ta sẽ ở trong cảnh tịnh độ, gọi là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Thì quý vị thấy là mình có niệm Phật thì chắc chắn là mình sẽ được. Còn nói về cái lợi ích về lý đó, khi mà chúng ta niệm Phật thiền tọa về kinh hành đến cái độ nhất tâm bất loạn thì vọng tưởng hết, chân tâm nó hiện ra, nó không còn sanh diệt hư hoại nữa. Khi mà chân tâm không hoại diệt, đó là Phật vô lượng thọ. Chân tâm mà chiếu soi vô cùng vô tận thì đó là Phật vô lượng quang. Và cũng lúc đó tức là thanh tịnh diệu pháp thân của Đức Phật A Di Đà hiển hiện. Nói tóm lại, người mình niệm Phật đến hết vọng niệm, ngộ nhập đến chân tâm rồi thì Đức Phật A Di Đà hay là cảnh giới tịnh độ ở nơi tâm mình nó hiện ra, chứ không phải ở đâu xa. Tại vì ở trong kinh chép rằng tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ là vậy. Tức là khi mà tâm của chúng ta gàn lọc rồi thì tịnh độ chính là ở nơi tâm nó hiện ra trong cõi đời hiện tại này. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, qua các cái dự kiện chúng ta thấy pháp môn niệm Phật thiền tọa về kinh hành là một pháp môn lợi ích vô cùng. Nhưng mà nếu những người không tin có Phật A Di Đà, không tin có cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ mà chỉ niệm Phật thì cũng được nhiều lợi ích nữa. Mặc dù mình không tin nhưng mà cứ niệm thì vẫn có cái lợi ích như thường. Dĩ nhiên là nếu có tin thì nó tốt hơn. Khi mà chúng ta niệm như vậy rồi đó thì chúng ta thấy không có lạ lùng gì là ngay cả chư vị tổ sư, chư vị Bồ Tát ai cũng đều phát nguyện sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Trong đó chúng ta thấy Đức Đại Trí Văn Thù Bồ Tát là một người mà có đủ trí tuệ. Ngài còn phát nguyện như thế này nè: nguyện ngã lâm dục mạng chung thời, tận trừ nhất thiết chư chướng ngại, diện kiến bỉ Phật A Di Đà, tức đắc vãng sanh an lạc xác. Tức là đó, Ngài Đại Trí Văn Thù Bồ Tát ngài nguyện như thế này: tôi nguyện đến khi mà lâm chung thì diệt trừ tất cả chướng ngại trước mặt, thấy được Đức Phật A Di Đà, liền khi đó con được sanh về cõi Cực Lạc. Đó là lời nói của Đức Đại Trí Văn Thù đó, là một người đại trí rồi đó, chứ không phải là người không có trình độ. Nhưng mà ngài vẫn biết rằng Tây Phương Cực Lạc là cái nơi cần để mà ngài về. Nhìn chung chúng ta thấy rằng nguyện của Đức Phật A Di Đà quả thật là vĩ đại. Nó bao gồm một cái ý nghĩa rất là sâu xa. Vĩ đại ở chỗ là một con người dù là gian ác đến đâu đi nữa, nhưng mà khi mà hồi tâm chuyển ý rồi thì ngài cũng không bao giờ từ bỏ. Ngài cũng rước về Tây Phương Cực Lạc. Bằng cớ đó chúng ta thấy ngay cả một cái người mà sanh về hạ phẩm hạ sanh, ngài cũng vẫn tiếp đón như thường. Đới nghiệp vãng sanh đó, mang cái nghiệp rước chúng sanh đó vãng sanh. Nhưng mà sâu xa ở chỗ đó là ở trong kinh Di Đà nói như thế này: một người mà niệm từ một niệm tới 10 niệm mà không xen tạp một cái niệm nào thì ngài sẽ rước về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà có đoạn nữa đó nói rằng là không thể dùng một chút ít phước đức nhân duyên để mà sanh về Tây Phương Cực Lạc. Sâu xa ở chỗ này là tại vì nếu mà chúng ta muốn niệm từ một niệm tới 10 niệm mà không tạp loạn, có nghĩa là chúng ta niệm rất nhiều, niệm đến độ nhập tâm. Cho nên một niệm tới 10 niệm mới không loạn. Chứ còn bây giờ mình niệm chúng sanh không thì một niệm tới 2 niệm là bắt đầu mình niệm tới niệm khác rồi. Cho nên là Đức Phật ngài hay lắm. Thành ra ngài biết cái niệm của chúng sanh như vậy đó, ý nghĩa sâu xa vi diệu là như vậy. Cho nên chúng ta không có ngạc nhiên khi mà Đức Phật ngài nói rằng một người mà niệm đến độ nhất tâm bất loạn đó là nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo tây phương. Tức là một câu niệm Đức Phật A Di Đà mà không xen tạp một cái niệm nào thì trong khoảnh khắc thời gian như là khảy móng tay như thế này là được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thưa quý vị, hành trình về phương Tây 4 hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả chúng.